tại sao đây lại kiểu vô tình nữa, nó đồng viên chủng trí, tức là đồng đồng thành cái trí giác ngộ hết. Thì nếu bây giờ mà cái người trong cái giấc mơ ấy, mà anh cũng không có giác ra được cái y báo, tức là cái khí thế gian, tức là cái thế giới, anh chỉ có biết thương những cái người hữu tình trong đó thôi, rồi anh tu, rồi anh bảo chứ tôi với ông hàng xóm bên phải bên trái với lại cái bà mà nói nhiều ở chợ cái gì đều giác ngộ hết, dễ ghét lắm nhưng mà lại cũng thương giác ngộ. Nhưng mà cái nhà, cái cửa, cái mặt đất, cái này nó gì gì đó, thì anh không cần nghĩ đến. Nhưng mà nếu như cái đó nó còn hiện hữu như vậy, anh cũng tỉnh được. Thành ra vì vậy nó mới đi dần dần đến cái chỗ là cái pháp thân Phật nó biến hiện, nó thâm nhiễm tất cả. Và cái pháp thân, khi mình gọi cái thân là pháp, pháp là gì? Đất nước lửa gió không khí này nọ, lấy những cái đó làm thân. Thì lúc bây giờ mới thấy là nếu cái người trong giấc mơ mà giác ngộ, nó biết là cái thân thật của mình nó là toàn thể thế giới như vậy, kể cả đất nước lửa gió, kể cả những hữu tình vô tình nữa. Thì lúc bây giờ cái cảnh giới mà thấy ra được đó, nó vi diệu lắm. Thì nói cái sự trình bày mà cho đến Như Lai Tạng này nó gì đó cũng là chỉ để trình bày là thế nào là Phật, thế nào là giác ngộ và thế nào là chúng sinh, là để cho mình đi đến con đường giác ngộ được. Dạ, cái đó thì bởi vì cái đó nó phức tạp quá. Cái đó là phải, nếu muốn giải được những cái đó thì phải qua đến cái duy thức. Và qua đến cái duy thức ấy, hay cái tính không này nó cũng để yên với cái đó. Tính không cũng chỉ có nói về cái trí giác ngộ. Tính không cũng muốn nói là tất cả các pháp là không, nhưng mà do nhân duyên nó hiện hữu ra. Tính cái tính không nó như vậy này, cái tính không nếu mà mình lấy cái thí dụ nằm mơ á, thì tính không nó không cần tỉnh. Tính không cũng như là một cái người nằm mơ mà không cần tỉnh, nhưng mà hiểu rõ tất cả những cái phối hợp của giấc mơ đó, thành ra cái tâm mơ nó chính là tâm tỉnh. Tính không nó như vậy. Thì là vì vậy nên cái vấn đề nó mới tranh luận hoài là vậy đó, bởi vì thực ra cái nào cũng thâm sâu hết á, cái nào cũng có lý do hết á. Thành ra khi mà theo cái tính không ấy, thì thường thường mới có thể nói là mình có thể nói là cái người mà nhận ra tính không đó, người đó không có muốn đi đâu nữa hết á. Tại vì người đó thấy là mình có thể thực hiện được tất cả những Phật pháp ngay tại đây. Thế nên người đó cũng không nghĩ đến chuyện sinh tịnh độ nữa. Tại vì người đó mà sinh tịnh độ nó cũng về đây thực hiện, thì giờ mình thấy tính không mình thực hiện được. Thế nên cái vấn đề của tính không đó, nó như vậy. Thì muốn còn muốn gọi là nói đến cái vấn đề mà tình giữ vô tình thì nói gì ấy, thì cái đó nó phải đến cái Như Lai Tạng, cái đó là nó đến Hoa Nghiêm với lại Pháp Hoa này nó á, nhất là Hoa Nghiêm á. Thì lúc bây giờ thành ra cái vấn đề đó nó nhiều khi nó khó quá đi, nó khó quá, khó trình bày mà khó nói, khó hiểu, nó khó gì. Tại vì cái đó là cái người ta đang lấy một câu chuyện để chính là cố ý người ta muốn nói là cái thế gian bị khổ. Còn cái mà cái thức tỉnh ở trong đạo Phật á, nó không có phải giản dị như ở chỗ là ngủ mê với ngủ mê, nằm ngủ mơ với thức tỉnh. Tại vì cái nằm ngủ, cái thí dụ nằm ngủ mơ với thức tỉnh á, cái tâm trí của mình á, cái trình độ nó bằng nhau. Trình độ nó bằng nhau thôi, nhưng mà mình lấy nó làm thí dụ. Trên thực tế cái sự giác ngộ đối với lại cái tâm thức vô minh á, hai cái nó khác hẳn nhau. Bởi vì cứ giảm một cái phiền não đi á, là vô minh giảm một phần, trí huệ tăng phần. Cái trí huệ nó là một cái đối trị của phiền não. Thì một khi mà cái trí huệ nó đưa lại cái giác ngộ là sự thức tỉnh. Cái sự thức tỉnh nó không thể có phiền não được. Nó không thể có phiền não được. Nhưng mà bởi vì cái năng lực trí huệ nó mạnh quá đi, nó vi diệu á, thành ra nhiều khi nó mới thành ra các tông phái nó hơi khác nhau một chút. Bởi vậy nên nếu mà mình học theo cái phái cái lúc ta này nó, thì khi họ đạt được cái trí huệ đó rồi thì họ thấy không cần thiết, tuy là họ tin các cõi Phật khác, nhưng mà họ thấy không cần thiết để đề cập đến. Mà đến khi đề cập đến á, thì cũng thấy là cái không của các cái cõi đó, các thế giới như vậy. Thành ra nên mình nhớ là, ví dụ trong nói về không á, nội không, ngoại không, rồi nội ngoại không, rồi không không, tức là cái không cũng là không nữa. Thành ra nó phủ nhận hết, phủ nhận mà không lập. Thì khi mà trên cái đường hướng đó thì họ thấy là mình không, nhiều khi có thể thấy là mình cần thành Phật, bởi vì mình thấy là mình thực hiện được hết. Nếu mình đạt được cái tính không á, mình bằng cái thân này mình yếu hơn Phật rất nhiều, mình về mặt đạo hạnh mặt gì gì yếu hơn Phật rất nhiều. Nhưng mà khi mình nhận ra tính không rồi á, thì mình cảm thấy như là mình thực hiện được tất cả những cái gì mình như là thấy nó nằm ngay ở cái tính không nữa đó. Cái đó là mình khó nói lắm, nhưng mà cái ý nghĩa nó như vậy. Thành ra nhiều khi những vị đó họ không nghĩ gì hơn. Thì nếu mà theo cái lối tính không của Rupa, nó có thể đến chỗ như vậy. Nhưng mà theo cái lối của mấy cái phái khác, như Kayupa, như là Thiên Thai Tông hay gì, Hoa Nghiêm không á, thì nói rằng là cái tính không á, nó vi diệu ở cái chỗ là mình vẫn mang cái thân phàm phu mà mình thực hiện, mình thâm nhập vào cái hành thánh. Nhưng mà nếu hay hơn nữa là mình dựa tính không để mình phát triển ra một cái vô lượng vô biên. Tại vì tính không nó có cái khả năng như vậy, là mình có thể tạo nên những cái thế giới rất đẹp, tức là những tịnh độ. Thì cũng y như là bây giờ có hai người khổ, một người đều vì tham hết á, rồi thì sau một người, hai người đều biết rằng là vì tham nên khổ. Hai người nghèo nên một người bỏ tham đi, một người, hai người đều bỏ tham hết. Sau khi bỏ tham hết rồi thì hai người cũng thấy khổ nữa. Thì một người thì bảo thế bây giờ tôi cũng chẳng cần làm giàu gì nữa hết, tôi không cần làm giàu nữa, tôi hết khổ rồi, tôi không khổ rồi. Thành ra cái nghèo của tôi nó không có một cái ý nghĩa gì khó chịu mà khiến tôi phải làm gì hết. Thành ra ok, bây giờ nghèo hay làm sao đi nữa nó cũng là hạnh phúc hết. Còn một người nữa thì bảo là chứ nhưng mà tại sao á, khi mà mình không, mình hết tham rồi đó, thì cái hết tham nó, cái không tham nó của mình á, nó có rất nhiều, nó sẽ cho mình rất nhiều cái năng lực để mình làm giàu. Mà mình làm giàu mình không tham nữa, mình đâu có sợ là mình làm giàu mình khổ. Nhưng mà mình làm giàu để mình giúp phục những người khác, giúp đỡ những người khác. Tại sao mình không làm giàu? Tại sao mình không lập tịnh độ? Tại sao mình không đưa chúng sinh về tịnh độ? Đó. Thì nó như vậy, nhưng mà như vậy nó hết chưa? Người kia cũng là khóc, anh làm giàu nó mất công. Bây giờ tôi chỉ cần thuyết giảng cho người ta hết tham mà người nào cũng sướng hết, khỏi cần ai làm giàu. Thì mấy nhà, mấy vị Bồ Tát thì lại bảo tôi chẳng cần về tịnh độ, nhưng mà tôi sẽ giúp cho mọi chúng sinh phát ngộ tính không, khỏi cần là tịnh độ. Thấy chưa? Thành ra, nhưng mà ông kia không phải chứ. Nhưng mà đâu phải là chúng sinh nào ở cõi này cũng học được tịnh, học được tính không, mà cũng thành tựu được cái hành động, thành ra tịnh độ vẫn hơn. Thế là chính ở những cái lý như vậy đó mà các phái mới khác nhau, mà phái nào cũng có lý hết á. Thế là mình phải để ý cái chi tiết thì mình mới nhận ra được như vậy. Còn thôi là chính ngay mấy vị cao tăng giữa các phái á cũng tranh luận với nhau rất nhiều. Tranh luận nhau rất nhiều, có nhiều vị thì hơi nóng nảy chút, có thể kết luận bên kia là không đúng. Nhưng mà thực ra bởi vì cái lý nó đi như thế, nhưng mà nói cho cùng ra thì theo ý kiến tôi thì đúng ra là nó vẫn là theo Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa. Bởi vì thực sự ra lúc đó nó mới phát triển được hết cái ý nghĩa của tính không. Bởi vì nghĩa không nên các pháp hành. Mà nếu bây giờ các pháp của mình nó chỉ có ở thế gian thôi á, thì mình chưa thấy rõ được cái không. Cũng như nếu mình chưa thấy được tục đế, mình chưa thấy rõ được chân đế, tức là chưa thấy rõ được tính không, thì bây giờ mình thấy tục đế rồi, nhưng mà tục đế đó chỉ của con người thôi. Thành ra mình cũng chưa thấy được hết cái thâm sâu của cái không đó. Thành ra mình muốn thấy hết thì mình phải thực hiện, tức là phải trang nghiêm tịnh độ. Mình phải thành lập tịnh độ, khi bị Bồ Tát như vậy mình mới thấy hết cái thâm sâu đó. Thành ra từ cái tính không như vậy nó ra rất nhiều cái. Mà nó ra cho đến mức mà đến Hoa Nghiêm nó là chập trùng ảnh ảnh vô lượng vô biên, thì nó nghĩa là không thể nói được, bất tư nghi. Thì lúc bây giờ nó mới hiển rõ cái tính không được, mới hiển rõ được hết cái khả năng của không á. Khả năng của không nó là bất tư nghi, vô lượng vô biên như vậy. Thành ra là tụng kinh Hoa Nghiêm là cứ là nghĩa là bất cứ gì bất cứ gì bất không tận hằng xa số rồi. Thì cái lý do cho mình thấy là cái tại sao cái kinh điển đại thừa nó như vậy, đại khái nó là như vậy, thì từ từ mình sẽ đi sâu sâu vô. Thì nó cũng là một cái, đó là mình nói trên phương diện lý thuyết, nhưng mà trên cái thực tế thì cái sự mà đem cái Phật pháp vào tâm mình mà thay đổi tâm thức của mình, nó ảnh hưởng toàn diện cái đời sống của mình. Cái đó là mình chưa có nói đến, cái đó thì nó tùy lên mỗi con người. Và khi nó thay đổi như vậy thì luôn luôn cái thay đổi của nó là cái thay đổi hướng về phía tốt đẹp. Những cái đó là những cái mà mình sẽ nói. Một phần nữa là mình đừng có nghĩ là mình phải hiểu được hay mình phải học hành rồi thì nó mới có tác dụng, mà nó mới có kết quả. Thế lại khi mà mình phát cái tâm thôi là nó bắt đầu nó thay đổi, nó hướng con người tốt đẹp. Thì cái đó là cái mà rất là mình một cái khuyến khích mình rất nên để mà học hỏi. Học hỏi đi sâu thật khác. Rồi, thăng bài mới, thay băng mới. Không, lấy băng mới để mà hồi hướng. Dạ, cái đó nó à, cái đó nó không kể được. Dạ. À. À, cái mà tam thiên đại thiên thế giới, cái đó nó cái đó nó chỉ là một cái phạm vi của một hóa thân Phật thôi, cái phạm vi ảnh hưởng của một hóa thân Phật thôi là tam thiên đại thiên thế giới thôi. Xong rồi Phật nó là hóa thân Phật, tức là tổ Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. À. Còn mà đến báo thân Phật, thí dụ như là báo thân Phật là A Di Đà Phật, là báo thân Phật đó, là nó đã cái ảnh hưởng, tức là cái trí quan của A Di Đà Phật mà nhiếp thế giới á, nó đã vô lượng rồi. Còn đến pháp thân Phật thì không nói được, mà trong Hoa Nghiêm là nói về pháp thân Phật. Mà tại sao mà làm được như vậy, tức là tại sao mà Phật chứng được như vậy, Phật thực hiện được cái đó là nhờ tính không. Bởi vì tính không nó vô lượng, thành ra cái điểm đó là tính không nó mở rộng cả cái tâm và cái vật chất nữa. Thành ra vì vậy nên một cái mà cái công đức của Đức Phật, tất cả những cái năng lực công đức đó, kiểu vừa trí huệ mà vừa cái đức hạnh này nó mới tụ lại, nó thành cái nhân á, nó hợp với tính không nó phát triển là như vậy. Thành ra một khi bây giờ thí dụ như nếu mình học theo đại thừa, khi mình bố thí cho người nào cái gì á thì mình phải thấy là không hết, thì cái hành động cái nghiệp đó của mình á, khi nó thành quả nó vô lượng. Cái nghiệp đó của mình á, nó ra như thế nào, nó dựa trên cái xu hướng tâm mình. Nếu tâm mình cho là có, mình sẽ bị hạn chế trong đó. Nếu mà mình thấy mà cho mình hơi tiếc, nó hạn chế ở nơi đó. Nếu mà thấy cho rồi mình muốn cho thêm cái nữa, mình bảo tội nghiệp đó, thì nó tăng lên nhưng mà nó hạn chế ở cái chỗ đó, hạn chế ở cái chỗ tội nghiệp. Nếu mình thấy không tất cả đó, thì nó sẽ vô lượng. Thì khi nó vô lượng như thế thì khi nó thành quả chẳng hạn như là mình có một cái thân, thì thực ra cái thân nó vô lượng. Bởi vì trong cái lúc mà mình hành nhân đó, luôn luôn trên cái căn bản là nó không hết. Nó không hết, thành ra nó làm cho các pháp, mỗi một cái pháp một á, mỗi một pháp một này nó không có bị giới hạn nữa. Chính cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm chấp thật của mình là một cái giới hạn các pháp cả. Thành ra vì khi mà quán không ở trong Hoa Nghiêm, mà do không rồi đó nên Hoa Nghiêm mới có thể thấy như là trong hạt bụi, thấy tam thiên đại thiên thế giới, hay là thấy vô lượng thế giới. Là bởi vì mỗi một pháp một này nó không có bị giới hạn nữa. Chính cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm chấp thật của mình là một cái giới hạn các pháp cả. Thành ra vì khi mà quán không ở trong hoa nghiêm mà do không rồi, cho nên hoa nghiêm mới có thể thấy như là trong hạt bụi, thấy tam thiên đại thiên thế giới, hay là thấy vô lượng thế giới. Là bởi vì trong từng các pháp mà thấy theo không, nó không có giới hạn. Nó không giới hạn nên trong cái nhỏ nó có cái lớn, trong cái lớn nó có cái nhỏ, trong cái một nó có cái nhiều, trong cái nhiều nó có cái một. Nó sẽ là giao thoa với nhau vậy, và nó nhiếp với nhau, nhiếp lẫn nhau, nó viên dung với nhau. Cái đó là nhờ tính không hết á. Thì như vậy đó là cho mình thấy đại thừa là không. Nhưng mà nếu mà chấp lầm không là không có thì hết là chật. Không phải đi theo có, cái có nó mới trở nên vi diệu như vậy. Bây giờ mình chỉ lấy ví dụ như là mình lấy sắc. Sắc thì nếu mình lấy theo màu đi, cái sắc vàng thôi đi. Mình thấy cái sắc vàng nó ra vô lượng cái. Bây giờ âm thanh đấy chẳng hạn, nó ra vô lượng âm thanh, chứ không phải là nó sẽ có giới hạn đâu. Nhưng mà cái nghiệp của hữu tình á, luôn luôn nó có giới hạn. Thành ra cái nghiệp của con người mình á, nó có giới hạn của nó. Bởi vì trong khi mà trong kiếp trước mình tạo cái nghiệp con người á, thì mình đã có tất cả những cái tâm mình nó đã chấp hết như thế nào được. Con người là gì, nó như thế nào, đối xử như thế nào được. Thành ra khi đó cái âm thanh của mình phát ra á, nó chỉ có giới hạn ở trong những cái tiếng nói như vậy thôi. Để phép thứ ba, thứ má con đi học mới về này nói gì nữa. Trong đó thôi. Đó. Tình cảm nó chỉ trong đó thôi. Nhưng mà một khi mà quán được cái không như vậy á, để gỡ đi những cái giới hạn đi á, thì lúc bây giờ mình mới thấy là cái một cái âm thanh hay bất cứ một cái gì á, là nó dựa trên không như vậy á, mà nó có thể phát triển. Nó tùy theo nhân duyên đâu, nó phát triển ở đâu. Thành ra khi mà cái sắc của Đức Phật á, sắc của Đức Phật nó không có phải là trụ ở một cái thế giới nào hết. Mà sắc Đức Phật nó là cái sắc căn bản cho tất cả, là cái sắc dựa trên không á. Thành ra vì vậy lúc mà nói pháp thân Phật á, mình không có thể xác định là pháp thân Phật ở chỗ nào. Không thể xác định được, chỉ khi nào mình chứng ngộ vào trong cái tính không, cái thật tướng của cái sắc pháp á, thì mình thấy được cái sắc thân của Phật. Sắc thân mà thuộc về pháp thân á. Chứ mình không có thể nào mình xác định được. Mà bất cứ trong một cái sắc nào á, nó cũng là sắc thân của Phật hết. Thành ra mình lấy bất cứ một cái sắc nào mà mình quán ra thật tướng của nó là mình thấy được sắc thân của Phật. Nhưng mà khi mà một con người mà chưa có thâm nhập được vào cái thật tướng đó, thì con người đó họ sẽ đi theo cái lòng tin. Thì cái tin tưởng nó làm cho cái tâm họ nhiếp lại. Nhưng mà họ chưa có bỏ được cái nghiệp thức của họ. Thì khi cái tâm họ nhiếp lại như vậy á, thì nó tương ưng với lại cái công đức của Đức Phật. Công đức của Đức Phật mà có được pháp thân là nhờ muốn độ sinh. Thì Đức Phật luôn luôn cảm ứng với chúng sinh. Thành ra bây giờ chúng sinh có cái lòng tin á, thì Đức Phật cảm ứng lại. Có cái lòng tin nhưng mà cái nghiệp thức của chúng sinh chưa có, tức là cái giới hạn của chúng sinh nó chưa có bung ra. Họ giữ, thành ra họ sẽ thấy Đức Phật qua cái hình ảnh theo cái nghiệp của họ. Thành ra nếu cái người đó họ nghĩ là Đức Phật là mặc áo đỏ, thì lúc đó cái lòng tin của họ nó cảm ứng với lại cái độ sinh Đức Phật, họ sẽ thấy Đức Phật mặc áo đỏ. Cái thấy đó nó chỉ là một cái biến hóa thân thôi, nó chưa phải là pháp thân. Cái người muốn thấy pháp thân thì người phải phát trí huệ vào sự thật của các pháp, tức là dựa vào tính không ấy, thì thấy được pháp thân. Thành ra khi nói là pháp thân như vậy là nó biến mãn, tức là nó biến khắp cùng hết mười phương giới, tức là vô lượng. Nó biến khắp như vậy. Thành ra bất cứ một cảnh giới nào, bất cứ một cái chỗ nào mà có hình sắc, có này nó đều thuộc về cái pháp thân của Phật hết á. Thế vì vậy nên không phải là mình phải đến ngay chùa, mình phải nhìn đúng cái tượng Phật mình mới quán Phật được. Cái người có trí huệ là ở chỗ nào quán Phật cũng được hết. Và cái người có lòng tin á, thì ở chỗ nào cũng có hóa thân Phật hiện ra được với mình được hết. Chính ở chỗ như vậy nên cái cảm ứng của Đức Phật nó mà nhờ cái pháp thân nó biến mãn, nên cái hóa thân cảm ứng nó mới biến khắp. Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng hạn, thì là một người Nam cực, người Bắc cực, mà hai cái lòng tin nó như nhau á, thì Quan Thế Âm đều hiện ở hai chỗ cùng một lúc. Bởi vì nó phối hợp cái nhân duyên với lại cái lòng tin đó, cùng với lại cái tâm thức, cùng các pháp á, không có ngoài các pháp đâu. Ở trong các pháp thì vậy, cái pháp đó là lòng tin. À, và cái lòng tin nó được tôi luyện, tức là nó có công đức của nó tin qua nhiều ngày, nó huấn luyện cái cảm ứng, cái lòng từ bi của Quan Thế Bồ Tát nó phối hợp như vậy, đúng lúc đúng thời như vậy thì người đó sẽ thấy được Quan Thế Âm. Cái người Bắc Cực nghĩ Quan Thế Âm là Bạch Y thì sẽ thấy Quan Thế Âm mặc đồ trắng, người Nam Cực nghĩ Quan Thế Âm này là một vị đại sĩ cưỡi voi này thì sẽ thấy ngài cưỡi voi. Nó cảm ứng theo cái nghiệp của mình đó, và hóa hiện ra. Thì cái hóa đó là hóa, khi mà mình theo con đường Bồ Tát Đạo thì đến một giai đoạn đó mà mình thấy cái tính không mà nó quá rõ rồi đó, thì lúc đó nó bắt đầu á, mình bắt đầu tìm vào pháp thân và nhận lấy pháp thân là cái chỗ nương tựa để mà nó bắt đầu biến hiện để thực hành cái đạo Bồ Tát. À, còn mình tu ở đây là thực ra mình tu ở giai đoạn tín thôi, mình tìm hiểu, mình thực hành là để mình tin. Vì sợ là cái pháp nó vi diệu quá, mình tin không nổi, nên mình thực hành ở đây thì mình tin thôi. Và khi mình thực hành rồi đó, tức là mình thông nhập rồi đó, lúc đó thì mình thấy là thế giới nó quá nhỏ bé, quá nhỏ. Và mình thấy con người, lúc đó Bồ Tát thấy con người hết sức là phách lối. Mà chính ở những cái chỗ đó mà nhiều khi không cảm ứng được. Bởi vì lúc đó Bồ Tát thì thấy nó bao la mà. Trong cái lúc đó Bồ Tát lại còn đi phương này phương khác để nghe Phật thuyết pháp này nọ. Thì có một anh chúng sinh nào đứng giữa cái cõi này, hạn như là từ nhỏ đến lớn tham sân si không, đứng được bảo chứ tôi không tin Bồ Tát, chứ Bồ Tát đâu giờ này. Tôi buồn thì sao không thấy Bồ Tát hiện ra đi. Thì thực sự đang là không có hợp nhân duyên tí nào để hiện ra. Mà nếu mà hiện phi nhân duyên thì nó phải trí huệ nữa. Vậy nó là một cái tà, nó là một cái mê tín, phải đủ nhân duyên trong đạo Phật, các pháp theo nhân duyên hiện, nó mới thể hiện được tính không. Pháp không phải thực có mà anh cứ hối lộ cái gì cái gì nó hiện ra. Tức là anh phải làm công đức, anh phải khiêm nhường, anh phải tín tâm cái này nó, anh phải thực hiện Phật pháp này nó, tâm thanh tịnh này nó, thì nó phối hợp nhân duyên nó đầy đủ thì Bồ Tát hiện. Còn những cái tâm kia của mình nó chỉ hợp với ma thôi. Thành ra khi hiện cái hình ảnh Quan Thế Bồ Tát thì Quan Thế Bồ Tát nó chỉ là ma thôi. Bởi vì tâm mình còn tâm ma. Tâm mình còn cầu cúng cái này, cầu cúng cái nọ. Cầu những cái chúng số độc đắc, chúng số độc đắc theo cái thằng mà nó trừ về trước bị xe đụng. Thấy Bồ Tát Quan Thế nó hiện ra cái xoa đầu mình biết ngay là ma. Là vì vậy đó, nên mình muốn cảm ứng đạo giao thì mình cũng phải như vậy chứ. Thế là mình cố gắng mà vào đại thừa Phật giáo được thì rất hay. Rất hay, diệu lắm. Không, rất hay đó, cái gì nó nói gì nói chứ mình sẽ cảm thấy dù là mình chưa có hết phiền não gì hết, nhưng mà mình cũng như là cái người mà thấy ra đường và biết chắc đường về nhà, cũng như người đi lạc đó, mà đi lạc đi lát đi lung tung tung như hồi thầy Trung Nhật mới lái xe, nhưng mà lát nhìn thấy cái bảng con đồ lấy ăn rồi ôi ra rồi, nhưng mà lúc đó chưa có về nhà. Thật sự ra mình thấy đại thừa cũng vậy, mình chưa hết tiền bạc đâu, nhưng mà nó có một cái an tâm vô cùng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Mà để cho mình chắc thì cái tính không này còn học đầy lại lắm. Nó học nhiều cái lắm, nên nếu mình học đúng thì sẽ học trung luận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
đến phần tiếp tục con đường tư lương và gia hạnh, tức là phần nói về sự thâm sâu của Phật. Đây là sự thâm sâu thứ hai. Sự thâm sâu thứ hai tức là không, tức là sắc. Thì phần đầu sắc tức là không, đó là cái thâm sâu đầu tiên của sắc. Cái thâm sâu đó cũng có nghĩa là đó là cái nghĩa lý đệ nhất nghĩa đế của sắc. Thì từ phần này trở đi là nó về cái tính chất thế thực đế của sắc. Nhưng mà tuy rằng thế tục đế thôi, nhưng mà đều mình phải lưu ý, không phải là dễ hiểu đâu. Cái tức là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, nó có bốn sự thâm sâu của sắc như vậy. Thì đều cái từ thứ hai, ba, tư đều thuộc về tính chất thế đế. Và thực ra thì còn khó cho mình nhận ra, khó cho mình hiểu được, khó hơn là hiểu được cái tính không nữa. Và mình phải chú ý là bởi vì nếu mà mình không hiểu được ba cái thâm sâu sau này thì mình sẽ không thể nào hiểu đúng được và trọn vẹn được cái tính không. Như vậy cho mình thấy là không, tính không nó phải là một cái gì ngoài sắc. Thực ra mình phải hiểu sắc thì mình sẽ hiểu không, nó khó ở chỗ đó. Thì trước tiên muốn hiểu được thế nào là nói lại về vấn đề thế đế và đệ nhất địa đế, thì hai cái đó, hai cái chân lý đó, hai cái đế đó mình cần phải hiểu, thì mình sẽ hiểu được hai cái tính chất thế tục đó và chân chính đó của các pháp. Hai cái chân lý này nó là những cái pháp thực, coi như là hiện thực thực có, chứ nó không phải là những cái nguyên tắc hay những cái định luật triết lý trừu tượng. Thì thật ra thì mỗi một cái pháp mà hiện hữu thì hoặc là thuộc về thế đế, hoặc thuộc về thế tục đế, hoặc về chân đế, hoặc thế đế, thế tục đế, chứ không có một cái pháp nào mà nó gồm cả hai. Cái này là nói như vậy là theo cái nhận thức của mình. Thế là một khi mà mình nhận thức các pháp là có, tức là có là nhận thức theo thế đế, còn nhận thức các pháp là không, nhận thức theo chân đế. Thế này cũng là một cái để phòng ngừa cái là cho hai là một. Nó rắc rối lắm. Thì chân đế nó là không vô tự tính. Hai cái đó, chân đế với không vô tự tính, nó đồng nghĩa với nhau. Bất cứ một cái gì mà là chân đế thì cái đó nó là không vô tự tính. Và bất cứ một cái gì là không vô tự tính thì nó là chân đế. Nên nhớ không vô tự tính. Chứ đừng có nói không là không hư hay là không mà không có gì hết. Cái thân của mình cái không vô tự tính của thân mình và cái không vô tự tính của quyển sách, nó là hai cái thí dụ của chân đế. Chân đế còn nói là đệ nhất địa đế nữa. Tất cả những cái chân đế nó đồng